thật bao la, vì Ngài là người Cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhau. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhau.
Ngày 14 tháng 11, Thánh Lorenzo Otto. Thánh Lorenzo Otto sinh tại đất nước Ireland vào năm 1128. Thánh nhân là con trai của một tù trưởng khi mới lên 10 tuổi. Ông lãnh chúa nước láng giềng đem quân sang xâm chiếm đất đai của thân phụ Lorenzo Otto và bắt ngài đi đày. Lorenzo phải chịu đau khổ suốt 2 năm trời. Sau đó, thân phụ Lorenzo Otto bắt ông lãnh chúa phải trả lại con trai cho ông để cậu phục vụ Đức Giám mục. Ngay khi ông lãnh chúa bằng lòng, thân phụ Lorenzo liền vội vã đến thăm con trai mình, và ông đã biết ơn cùng đem con về nhà. Tổ trưởng mong muốn một trong số các con trai của ông sẽ dâng mình phục vụ giáo hội. Đang lúc phân vân không biết nên chọn ai, thì Lorenzo Otto mỉm cười và bảo thân phụ đừng băn khoăn nữa. Đó là niềm mơ ước của con. Lorenzo Otto nói với cha mình, đó là niềm mơ ước của con, vì được phục vụ Thiên Chúa trong giáo hội chính là gia nghiệp đời con. Vì thế, thân phụ Lorenzo Otto đã dẫn ngài tới và trao cho Đức Giám mục coi sóc. Sau đó, Thánh Lorenzo Otto trở thành linh mục và đan trưởng của một tu viện lớn. Khi thực phẩm trở nên khan hiếm trong khắp vùng xung quanh tu viện, vị đan trưởng tốt lành này đã đem phân phát rất nhiều lương thực để giúp dân chúng thoát khỏi nạn đói. Vì là bề trên, Thánh Lorenzo Otto cũng phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Một số đan sĩ đã phê bình ngài vì quá nghiêm khắc, nhưng Lorenzo Otto vẫn một mực hướng dẫn cộng đoàn theo lối khổ chế dù bị chỉ trích. Sau đó là chuyện những kẻ cướp bóc và những tay tội phạm sống ở những quả đồi bên cạnh nhà dòng. Tuy nhiên, chẳng có gì làm cho Lorenzo Otto phải lo sợ cả. Thánh Lorenzo Otto quá nổi danh đến nỗi ít lâu sau, ngài được chọn làm tổng giám mục thành Dublin. Trong chức vụ mới này, Lorenzo Otto vẫn sống thánh thiện như trước. Mỗi ngày, thánh nhân đều mời những người nghèo khổ đến tiếp chuyện với ngài. Ngoài ra, Lorenzo Otto cũng giúp đỡ nhiều người khác nữa. Thánh nhân rất mực yêu mến dân tộc của ngài và đất nước Ireland, và ngài đã làm việc hết sức mình để giữ cho quê hương được thịnh vượng. lần kia có một kẻ thù đến tấn công Lorenzo Otto vừa lúc ngài đi lên bàn thờ để dâng thánh lễ. Lorenzo Otto bị đánh gục xuống sàn nhà bất tỉnh, nhưng ngay lập tức ngài lại tỉnh dậy. Lorenzo Otto nhờ người rửa vết thương cho mình và đi dâng thánh lễ liền sau đó. Sau những năm vất vả làm việc cho giáo hội, Lorenzo Otto bị bệnh rất nặng. Khi được hỏi có ao ước điều gì không, Đức Tổng Giám mục Thánh Thiện chỉ mỉm cười và trả lời: Thiên Chúa biết rõ tôi chẳng có lấy một đồng xu dính túi. Thánh Lorenzo Otto đã bố thí hết mọi thứ cho tha nhân ngay từ khi ngài tận hiến mình cho Thiên Chúa. Lorenzo Otto qua đời ngày 14 tháng 11 năm 1180. Đến năm 1225, Lorenzo Otto được Đức Thánh Cha Honorio thứ ba tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, bằng đời sống của mình, Thánh Lorenzo Otto đã nhắc nhở chúng ta rằng mối quan tâm chính yếu trong mọi công việc của chúng ta đó là phải làm hài lòng Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta, và làm hài lòng Thiên Chúa hơn là làm hài lòng con người. Chúng ta hãy nài xin Thánh Lorenzo Otto giúp mình can đảm thực hiện những gì là chân thật, ngay cả khi bị người khác chỉ trích phê bình, vẫn can đảm thực hiện những gì mà lương tâm mách bảo mình là chân thật, là đúng. Và một điểm nữa, mặc dù rất nổi danh đến mức độ mà được chọn làm tổng giám mục đục lành, nhưng trong chức vụ mới này thì ta thấy Lorenzo vẫn sống thánh thiện như trước. Khó đấy, vì càng thêm chức vụ, danh vọng, vừa nổi tiếng như thế, rồi có chức, rồi có danh, có địa vị, mà vẫn sống thánh thiện được như trước, không dễ đâu. Thứ hai nữa là dù làm tổng giám mục ấy mà mỗi ngày vẫn mời những người nghèo khổ đến tiếp chuyện với mình, không có dễ. Mình tiếp những bậc vị vọng, những người có chức có quyền, những người trong mối quan hệ ngoại giao, trong mối tương quan làm việc vân vân, vì giờ mình có chức lớn rồi, giờ đâu hơi sức đâu mà mỗi ngày lại đi tiếp đón, tiếp chuyện những người nghèo khổ đến với mình. Có thư ký, có những người phụ giúp việc đó, còn mình phải tiếp những khách VIP, những người quan trọng lo công việc, chứ đâu mà ngồi đâu mà nói chuyện với những tầm phào, với những người nghèo họ chỉ đến quấy rầy vân vân. Mình dễ bị như vậy lắm, thưa anh chị em. Và điểm thứ ba nữa là lòng bác ái. Khi mà người ta bị khan hiếm lương thực, dân chúng đói, để thoát khỏi nạn đói thì sẵn sàng lấy hết tất cả thực phẩm để phân phát cho người dân khỏi nạn đói. Và khi người ta hỏi có ao ước gì không thì trả lời: Thiên Chúa biết rõ tôi chẳng có lấy một đồng xu dính túi, vì đã bố thí hết cho người nghèo. Và như thế, giống như là bà quá, Lorenzo Otto đã được phần lớn nhất, đã cho tất cả những gì mình có, mình cần. Và Chúa nói đã cho nhiều nhất. Và khi đã dâng cúng cho Thiên Chúa qua việc giúp đỡ người nghèo, chia sẻ cho người nghèo, thì mình xác tín rằng những gì mình làm cho một trong những người bé mọn nhất là mình làm cho chính Chúa, thì chắc chắn sẽ được vào hưởng hạnh phúc với Chúa thôi. Những người tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng được mời gọi sống và thực hành lòng thương xót Chúa, biết chia sẻ, thực hành lòng thương xót, chia sẻ không những là vật chất mà cả tinh thần cho những người nghèo khó, vì con người ta sống không chỉ bởi cơm bánh mà còn bởi lời Chúa. Người ta nghèo đói về mặt vật chất mình giúp, nhưng mà phải nâng lên giúp người ta về mặt tinh thần, về mặt thiêng liêng, giới thiệu người ta biết về lòng thương xót Chúa. Cho nên những món quà không chỉ là cơm gạo lương thực, mà chúng tôi luôn luôn có sách ảnh chuỗi và máy bày giảng lòng Chúa thương xót. Và một niềm vui đó là nhiều người gọi điện tạ ơn Chúa và báo tin là có nhiều người đã được ơn trở lại nhờ máy lòng thương xót Chúa. Có nhiều người bỏ đạo 40 năm được một người ngoại đạo tặng cho cái máy, rồi tò mò mở nghe. Người ngoại đạo đã báo tin là cha ơi, người bỏ đạo Chúa đã quay về với Chúa rồi. Sĩ Hội Thánh. Thánh Alberto xứng danh là nhà trí thức thời gian vào thế kỷ thứ 13. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1941 đặt làm bổn mạng của các nhà nghiên cứu khoa học, là thánh bảo trợ cho những ai say mê các khoa học tự nhiên. Thánh Alberto là một người thuộc thế hệ đầu của dòng Đa Minh, được thành lập năm 1216. Góp phần lớn trong những tiến triển quan trọng về trí thức trong thế kỷ thứ 13. Alberto sinh tại Suabe, nước Đức năm 1206, trong một gia đình quý tộc theo binh nghiệp. Lớn lên, học giỏi, thông minh. Điều người ta biết rõ về người thiếu niên Đức này đó là lòng yêu thích, nghiên cứu học hành và thiên nhiên. Khi thì học với các thầy dòng Benedicto, khi thì lạc lõng trong miền quê, say mê quan sát cây cỏ, khám phá các loại cây và để cho năng khiếu chín mùi trước cảnh sắc của tạo hóa. Cuối cùng, Alberto đã bỏ rơi truyền thống hiệp sĩ của gia đình. Một người cậu đã dẫn Alberto tới Bologna để hoàn tất việc học hành. Alberto nghe một bài giảng của chân phước Jordan, miền Sasse thuộc dòng Đa Minh, và cảm thấy được Chúa gọi. Nhưng cậu lại ngập ngừng vì mới 16 tuổi. Còn ông cậu thì lại muốn cho Alberto quên đi cái ý tưởng này. Nhưng ở Đại học Padua, Alberto lại gặp lại chân phước Jordan. Và sau một cuộc đàm thoại, Alberto đã nói với ngài rằng: "Thưa Thầy, ai đã tỏ lộ lòng con cho Thầy?" Từ đây không ai ngăn cản nổi ơn kêu gọi của anh Bato nữa. Ngài vào nhập dòng anh em giảng thuyết. Lời cầu nguyện của anh Bato diễn tả ước muốn sống siêu thoát. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con kêu lên Chúa, xin đừng để con bị quyến rũ bởi những lời hão huyền về danh giá gia đình, về uy thế của dòng tu, về sự lôi cuốn của khoa học. Dưới ánh sáng chân lý, anh Bato nhiệt thành nghiên cứu khoa học và trở thành tu sĩ thánh thiện, nhà tư tưởng lớn, giáo sư siêu việt, nhà sưu tầm bách khoa tài ba. Anh Bato có một sự hiểu biết uyên bác đặc biệt như một số những nhà tri thức lớn thời Trung cổ. Ngài là người đầu tiên đã Kitô hóa lý thuyết của Aristotle, Platon và các triết gia nổi tiếng. Có thể gọi anh Bato là tổ phụ của thần học kinh viện. Luôn luôn tìm gia tăng những hiểu biết, anh Bato rảo khắp nước Đức, thu thập những ý niệm về các loại súc vật, cây cỏ, trước tác những tác phẩm về khoa học tự nhiên. Ngài quan tâm tới các thuyết của Aristotle và tìm cách Kitô hóa các lý thuyết đó. Anh Bato lần lượt dạy học tại Cologne, Fribourg, Ratisbon, Strasbourg. Ngài sẽ ảnh hưởng trọng yếu tới Thomas Aquino, người học trò thiên phú này là bò câm. Và Ngài tin đó rằng tiếng rống của con bò này sẽ vang dội khắp nơi. Khoảng năm 1240, anh Bato tới Paris giữ ghế giáo sư tại đây. Các lớp học quá nhỏ, không đủ để dung nạp hết các thính giả của Ngài. Anh Bato phải dạy học tại công trường này vẫn còn giữ tên Ngài là công trường Maubert hay là Alberto cả. Lời Ngài có uy tín đến nỗi để chấm dứt những cuộc tranh luận, người ta chỉ cần nói là thầy Alberto đã nói vậy là thôi, không ai tranh cãi nữa, vì thầy Alberto đã nói vậy. Tài năng Alberto lan rộng tại Đại học Paris, là đại học danh tiếng nhất thế giới. Ngài trú ngụ tại nhà dòng Thánh Giacobbe, viết nhiều tác phẩm về nhiều đề tài khác nhau: thần học, rồi toán học, luân lý, chính trị, triết học, hình học, địa chất học, vân vân. Người ta kể rằng ngày kia một thầy dòng Đa Minh vô danh đến trước mặt Thánh Alberto, tội nghiệp cho sự lao lực của Ngài và khuyên Alberto nghỉ ngơi lo lắng cho sức khỏe. Đây lại chẳng phải là một thần dữ mặc lốt thầy dòng sao? Để trả lời, Thánh Alberto làm dấu thánh giá. Thế là hết cách cám dỗ, Satan trốn mất. Alberto không ngừng dạy học trong các trường đại học ở Đức, ở Pháp. Học trò xuất sắc của Ngài là Thánh Thomas Aquino, một nhà thần học chứ danh trong hội thánh. Thánh Thomas đã theo học với Alberto tại Cologne từ năm 1248 đến năm 1252. Uy tín của thánh nhân ngày càng lan rộng, tài năng của Ngài ngày càng phát triển. Đúng thật, Alberto là một nhà trí thức lỗi lạc. Giáo huấn của Ngài thật cao siêu uyên bác. Các tác phẩm Ngài viết rất dồi dào tư tưởng thần học cũng như triết học. Năm 1254, Alberto được chọn làm bề trên tỉnh dòng nước Đức. Trong nhiều năm liên tiếp, Ngài thăm viếng các cộng đoàn, điều chỉnh những sai sót, huấn luyện các tu sĩ, lập thêm nhiều nhà mới. Vừa củng cố lại được tỉnh dòng thì năm 1260, Đức Giáo Hoàng đặt thánh nhân làm giám mục giáo phận Ratisbon. Alberto vâng lời, lãnh chức vụ 2 năm rồi xin từ chức trở lại nhà dòng, sống để âm thầm cầu nguyện, dạy dỗ, hướng dẫn các tu sĩ. Dù vậy, nhiều lần Đức Giáo Hoàng cũng nhờ Alberto phụ giúp những việc hữu ích khác trong giáo hội, như là dàn xếp các cuộc tranh chấp, tham dự cộng đồng Lyon, binh vực giáo thiết của học trò của ngài là Thomas Aquino. Vua Thánh Louis tỏ tình nghĩa với thầy dòng thời gian này và trao cho Umberto nhiều kỷ vật quý báu trước khi Umberto về Đức, bởi vì được đặt làm giám tỉnh. Vâng lệnh Đức Giáo Hoàng, Umberto giã từ căn phòng sách vở và học trò. Suốt 3 năm, Umberto đi bộ không tiền của, đi ăn xin để thăm các cộng đoàn và lập nhiều nhà mới. Roma kêu mời Umberto để làm sáng tỏ cuộc tranh cãi giữa các giáo sĩ. Umberto một thời an bình trong dòng để dạy học và viết lại những quan sát và suy tư của mình. Umberto thấy cần được hồi tâm. Ngài lui về tu viện Strasbourg và đắm mình vào cuộc nghiên cứu và chỉ đi sửa lại những cuộc tranh luận. Một lần nữa lại được rảo qua các đô thị lớn nước Đức, ngài thánh hiến các giáo đường, truyền chức cho các giáo sĩ. Năm 1270, ngài đến dạy tại Cologne. Ở công đồng Lyon, Umberto binh vực Rodolphe miền Hasua. 7 năm sau, tức năm 1277, dẫu đã già, ngài buộc phải đi Paris để binh vực cho giáo thuyết của học trò của mình là Thomas Aquino. Umberto hoàn toàn già nua. Ngài chọn cho mình một phần mộ trong dòng và mỗi ngày đến đọc kinh nhật tụng cầu cho kẻ chết và cầu cho chính mình. Dần dần Umberto đâm ra lú lẫn. Một lần có du khách hỏi thăm, ngài trả lời chắc nịch: Umberto không còn ở đây nữa, ông ta. Ngài lú lẫn mất. Umberto qua đời êm ái tại phòng riêng giữa các anh em quây quần chung quanh mình vào năm 1280. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 tôn phong Umberto lên bậc hiền thánh vào năm 1931. Vào năm 1942, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nâng Umberto lên là tiến sĩ hội thánh. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của Thánh Umberto, chúng ta thấy Kitô hữu ngày nay phải đối diện với sự tràn ngập kiến thức trong mọi lĩnh vực, hỗn ngập trong rừng thông tin, đôi khi không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai. Họ cần đọc báo chí công giáo chính thống ngày nay để biết được phản ứng của giáo hội trước những khám phá mới về khoa học xã hội, về lối sống người Kitô hữu cũng như thần học Kitô giáo. Phải biết lựa chọn nguồn tài liệu nào đọc cho đúng, dễ bị sai lầm, sai lạc. Những trang web chính thống, chính thức của hội thánh, chúng ta truy tầm, nghiên cứu từ đấy. Đừng bạn trang web nào cũng vào, rồi bất cứ nguồn thông tin nào trên phương tiện truyền thông mình cũng vội tin. Đôi khi chỉ là những tin vịt, đôi khi chỉ là những tin lấy từ chỗ này, lấy từ chỗ kia mà không có được kiểm chứng và cũng không có nguồn chính xác và chính thức. Cho nên anh chị em cũng hết sức cẩn thận khi mình tìm hiểu học hỏi trên những phương tiện truyền thông. Khi phong thánh cho Umberto, giáo hội đã coi sự quý trọng chân lý bất cứ tìm thấy ở đâu như là đặc tính thánh thiện của ngài. Tính hiếu kỳ của thánh nhân đã khiến Umberto đào sới trong kho tàng khôn ngoan của triết học mà giáo hội thời ấy đang sôi nổi với những khó khăn. Xin trích một đoạn bài giảng về diễm ca của thánh Bena để anh chị em cùng suy nghĩ. Có những người muốn hiểu biết chỉ để hiểu biết, đó là sự tò mò đáng hổ thẹn. Có những người muốn hiểu biết để nhờ đó họ được nổi tiếng, đó cũng là sự phù hoa và nhục nhã. Những người khác lại muốn hiểu biết để kiếm tiền hay thăng quan tiến chức, cũng là điều mất thể diện. Nhưng cũng có những người muốn hiểu biết để họ có thể sinh lợi cho chính linh hồn họ và linh hồn người khác. Đó là lòng bác ái. Trong những loại hiểu biết kể trên, chỉ có loại sâu cùng là biết sử dụng kiến thức cách xứng hợp, tức là muốn hiểu biết để sinh lợi cho chính linh hồn mình và linh hồn người khác. Amen.